Bây giờ hãy nói về câu chuyện Tố Nga và Cẩm Vân. Cẩm Vân đợi cho Phùng Xuân đi chơi rồi, thì nàng mới rủ Tố Nga đi lên lầu để thuật lại câu chuyện nàng đi gặp gỡ trọng quý. Tố Nga khép cửa phòng lại rồi quay sang hỏi Cẩm Vân.
Em xuống Cần Thơ, em nói cách nào mà ôm được vậy? Đâu em thuật lại hết cho chị nghe thử coi. Thì bây giờ chị ngồi đây đi, chị ngồi đi rồi em nói lại cho chị nghe nè.
Hai nàng kéo hai cái ghế lại ngồi gần nhau. Cẩm Vân thủng thẳng thuật lại rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nàng tới Cần Thơ hồi nào, nàng làm sao mà kiếm được nhà của trọng quý, rồi đến chừng gặp trọng quý rồi thì chàng nói những lời gì, rồi nàng cãi lại cách nào. Tại sao trọng quý lại tức giận, tại sao trọng quý lại khóc lóc, và tại sao trọng quý lại để cho Tố Nga ra đi mà không chịu trả thơ từ. Nàng kể đầy đủ hết, không sót một mảy may nào cả. Tố Nga ngồi nghe chăm chỉ, tuy nàng châu mài suy nghĩ và nét mặt cũng rất là buồn. Cẩm Vân thuật câu chuyện rồi, nàng thấy chị cứ ngồi lặng thinh, nàng bèn nói.
Bữa hổm em hứa chắc với chị rồi, hễ mà em đi nói thì phải được mà. Chừng đi dọc đường em lo quá à, vì trong thơ thầy nói khẳng khái như vậy, em sợ nói thầy không chịu. Thiệt quả là gặp thầy rồi á, em chưa kịp nói thì thầy dở chuyện ra thầy nói rồi. Thầy thương chị lắm đó, thầy nói hẳn hồi, làm em rối trí luôn hà, không biết sao mà trả lời hết á. Em cứ khuyên thầy phải giữ giùm cái danh giá cho chị, mà trong bụng em nó hở cũng không chắc nói vậy mà thầy siêu lòng được nữa đó. Chẳng dè thầy khóc, thầy phiền chị không có tình với thầy được. Rồi tại thầy sợ xấu hổ, tội nghiệp quá, em thấy thầy ngồi thầy khóc, em nghe thầy than thở, em cũng động lòng nữa. Phải chi đó mà chị đi Cần Thơ chị gặp thầy, em chắc nó hả chị không thể nào mà không nghe lời của thầy được à.
Tố Nga cứ ngồi lặng thinh mà nghe Cẩm Vân nói, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cách một hồi lâu, Tố Nga thở ra và nói.
Thầy rất qua đó, không có tình với thầy, thì qua cũng phải chịu chứ, qua cãi sao được. Thôi thì thầy tưởng như vậy đó, thì càng tốt, chứ có hại gì.
Nàng lau nước mắt, rồi bước lại đứng giữa cửa sổ, hai tay nắm song sắt mà ngó xuống dưới vườn. Trời tối rồi, cho nên trước mặt cây cỏ lờ mờ, trên trời sao giăng lốm đốm. Nàng cứ đứng đó hoài, không nói gì cả. Cẩm Vân buồn, bèn bước lại nhìn hình của chồng. Gần 10 phút đồng hồ sau, Tố Nga mới trở lại ghế mà ngồi và nói với Cẩm Vân.
Cái thân của qua đây đó, em phải kể như là người bị bệnh ngặt mà gần chết vậy đó. Vậy qua có mấy lời nói với em là mấy lời trối, xin em ghi nhớ dùm cho qua nha. Qua cậy em phải thế cho qua mà nuôi dưỡng má, qua lấy làm buồn vì má không chịu lên cho qua thấy mặt lần cuối rồi qua đi. Thôi chừng má có lên đó, xin em thương dùm với má à. Qua kính lạy má, qua cầu xin má tha lỗi cho qua. Tại cái mạng số của qua nó phải như vậy đó, chứ không phải tại qua muốn đâu. Làm con thất hiểu, làm vợ thất tiếc, có nghĩa mà lại bất nghĩa, có tình mà lại vô tình, thân phận gì mà vô duyên quá như vậy không biết nữa.
Tố Nga nói tới đó rồi thì nàng lại tiếp tục khóc nữa. Cẩm Vân thấy vậy động lòng cho nên cũng khóc theo. Lúc đó còn lại Bồng Chánh Hội xô cửa bước vô và nói.
Thưa cô, em đòi ngủ nên tôi bồng lên đây nè.
Cẩm Vân đứng dậy bồng con đem để lên trên giường. Con lại bước ra khép cửa lại. Chánh Hội thấy má với cô nó nước mắt nước mũi tràm ngoàm thì nó lấy làm lạ cho nên cứ ngó hoài. Tố Nga thấy Cẩm Vân mắc dỗ con ngủ cho nên nàng lau nước mắt rồi đi xuống. Đêm hôm đó Tố Nga nằm trằn trọc, nàng xét thân xét phận, càng thêm đau đớn trong lòng. Số mạng gì mà vô duyên, vô phước như vậy, bây giờ không biết làm sao. Đi theo chồng thì cứu danh giá tông môn ra khỏi xấu hổ, mà phải bỏ mẹ, phải lìa em, lại còn làm cho người yêu của mình thất tình, thất chí. Mà hãy bỏ chồng mà theo người yêu của mình, thì được gần mẹ, được phỉ tình, người yêu cũng không thất vọng. Nhưng mà làm như vậy thì còn gì là danh giá, còn gì là mặt mũi, làm sao mà dám ngó thiên hạ. Không theo chồng mà cũng không theo trọng quý, chống cự, rồi mình ở nhà lo nuôi mẹ trọn đời. Làm như vậy tuy khỏi bất hiếu, nhưng mà cũng bị mang tiếng nhơ nhớp, mà cũng không cứu được người yêu khỏi thất tình. Tố Nga suy xét mọi lẽ thì thấy chẳng có phương pháp nào hay cho bằng tự vận, chỉ có cái chết mới yên thân được mà thôi. Đã biết để mình chết đó, thì mẹ buồn, nhưng mà chết thì khỏi nhọc lòng cực trí với cái người chồng bất nghĩa nữa. Chết thì người yêu của mình sẽ không còn mong đợi, rồi anh ấy sẽ lo đi cưới vợ khác mà lập gia đình làm ăn. Chết là phải. Cái thân vô duyên vô phước này đã lem luốc rồi, còn cái gì quý báu nữa mà tiếc. Sáng hôm sau, Phùng Xưng cho Tố Nga hay rằng hãng Tàu đã có dán giấy nói Tàu bên Tây bữa sau tới 8 giờ rồi 4 giờ chiều sẽ có Tàu chạy ra ngoài Bắc. Tố Nga nghe Phùng Xưng nói như vậy thì cười mà nói:
"Vậy để tôi đi chợ mua đồ đem xuống Tàu mà ăn ha."
Thiệt quả Tố Nga đi chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi nàng đem về nào là bơm, nào là ổi xá lị, rồi hồng, rồi nho tươi, sách lục cục trên ván tới 5-6 gói. Nàng nói cười cười, một chốc thì lại ôm hung con, một lát thì lại giễu với chồng. Vừa thấy bước ra phía trước, kế thấy trở về phía sau, kêu con lại mà dặn chuyện này chuyện kia, thấy Cẩm Vân thì khuyên chuyện nọ, làm lăng xăng lộn xộn, coi như rất là vui vẻ đắc ý mà đi theo chồng. Đến trưa thì nàng không ngủ, mà cũng không cho Cẩm Vân nghỉ ngơi. Nàng nói với Cẩm Vân:
"Qua đi rồi đó, mặc sức mà em ngủ, còn có một bữa em thích chơi với Qua nha."
Cẩm Vân đột nhiên thấy chị vui vẻ khác thường thì nghĩ là đã im được mọi chuyện của trọng quý, cho nên chị mình mới vui. Bởi vậy nàng không có nghi ngờ chuyện gì hết. Đến tối, Tố Nga cũng cầm Cẩm Vân thức để mà chơi với mình, biểu thằng Điệu đi kêu gánh mì về ăn với nhau. Tố Nga nói với Cẩm Vân:
"Ăn mì lần này đó là mình ăn với nhau lần chót."
Tới 9 giờ rưỡi, chánh hội buồn ngủ cho nên kêu khóc ôm xòm, Cẩm Vân phải bồng con lên lầu mà ngủ. Tố Nga đi theo sau lưng, đi đến thang lầu, rồi chợt níu em lại mà nói nhỏ:
"Chị có đi đó thì em ở lại mạnh giỏi nghe. Thằng Ba nó có về đó thì em nói giùm với nó là chị có để lời thăm nó đó. Chừng mà má lên đó, em nhớ mà thưa với má là chị kính lạy má nha. Còn sau đó em có gặp lại thầy trọng quý đó thì em thuật lại cái việc của chị đó cho thầy biết. Em nói giùm với thầy rằng là tưởng chị vô tình với thầy, đó là thầy tưởng lầm mà thôi."
Nàng nói xong ôm đầu chánh hội mà hung thật nhiều. Những lời nói của Tố Nga đều là lời trăn trối, nhưng vì Cẩm Vân vô tình không nghĩ là Tố Nga sẽ tự vận, bởi vậy nàng không có khuyên giải điều gì cả. Nàng bồng con bước lên cầu thang, thình lình ngó quay trở lại thì thấy chị của mình vẫn còn đứng tại đầu cầu thang mà lau nước mắt. Nàng động lòng, dụ dự muốn xuống nói chuyện chơi với chị, đằng bữa sau có cách biệt nhau thì khỏi nhớ. Nhưng mà chánh hội khóc nhiều quá, cho nên cực chẳng đã, nàng phải bước lên lầu luôn. Cẩm Vân dỗ con ngủ xong rồi, thì lắng tai nghe ở dưới tầng dưới, lặng thinh. Tưởng là anh chị đã ngủ hết, cho nên nàng khoác mùng, bước lại ghế, ngồi chống tay mà suy nghĩ. Không biết sáng mai Tàu bên Tây qua tới, mà lúc đó có chồng mình về hay chưa. Tội nghiệp, chị của mình vì danh giá cho nên phải gượng làm vui mà đi theo chồng, nhưng mà bước chân ra đi chắc là chỉ ngậm ngùi vì hận tình, vì nhớ mẹ. Đêm hôm đó Cẩm Vân cứ nằm trăn trở hoài, ngủ không ngon giấc. Vừa mới tảng sáng là Cẩm Vân đã bồng con đi xuống cầu thang, kêu thằng Điệu dậy mở cửa để quét nhà. Cách một lát sau thì Phùng Xuân cũng thức dậy đi rửa mặt. Ngó thì Cẩm Vân, Phùng Xuân liền nói:
"Mèn ơi, em thức dậy sớm dữ hèn."
Cẩm Vân chỉ cười rồi mong men đi lại phòng của mẹ, là cái phòng hôm nay mẹ con Tố Nga ngủ ở đó. Cẩm Vân đứng ở ngoài lóng tai mà nghe coi chị thức dậy hay chưa. Nàng nghe im lặng bên trong, vừa mới xây lưng mà đi thì đột nhiên nghe có tiếng Phùng Xanh khóc ở trong phòng. Nàng đứng lại mà không nghe tiếng của chị nói gì cả. Phùng Xanh lại càng khóc lóc và kêu má ôm sòm. Cẩm Vân cũng không nghe tiếng Tố Nga trả lời. Nàng bước lại tính mở cửa mà kêu chị dỗ cháu, chẳng dè cửa phòng đóng chặt cứng. Cẩm Vân đập cửa mà kêu, nhưng mà chỉ nghe tiếng của Phùng Xanh khóc chứ không nghe tiếng của Tố Nga thức dậy. Lúc đó Phùng Xuân rửa mặt xong rồi, chàng chạy lại phụ với Cẩm Vân mà kêu cửa. Tố Nga cũng nín khe. Thằng Điệu con lại nghe la lối ôm sòm cho nên cùng chạy lên đủ mặt cả nhà. Cẩm Vân bèn quay sang Phùng Xanh mà nói:
"Cháu à, cháu, có má cháu ngủ đó không?"
"Dạ có."
"Cháu kêu má cháu dậy đi."
"Má ngủ."
Thì lúc lắc kêu má chứ, dạch con mắt của má thì má dậy đó."
"Má không dậy." Cẩm Vân nghe Phùng Xanh trả lời thì biến sắc mặt, trong lòng phát sinh nghi ngờ, bèn hối thằng Điệu lấy dao cạy khóa cửa. Thằng Điệu làm rầm rầm mà cũng không nghe tiếng Tố Nga. Cẩm Vân lại càng thêm sợ. Đến chừng phá được cửa rồi, nàng xốc vô phòng, khoác mùng, rờ mũi của Tố Nga thì thấy chị đã lạnh ngắt và hơi thở cũng đã đứt. Cặp mắt thì đứng tròng, trong miệng thì bay nực nồng mùi á phiện. Nàng vùng la lên:
"Chị hai chết rồi, trời đất ơi!"
Rồi Cẩm Vân ôm chị mà khóc. Còn lại thằng Điệu với Phùng Xuân thì đứng chết sững, không nói được lời gì. Phùng Xuân bước lại dòm vợ, rồi đưa tay ngay lỗ mũi coi còn hơi thở hay không. Còn lại vối bồng Phùng Xanh đem ra ngoài. Thằng Điệu lò mò đứng ở đầu giường rồi vùng la lên:
"Mèn ơi, cô hai cũng uống áp phiện với giấm chua mà. Đây nè, đồ còn để đó nè."
Cẩm Vân với Phùng Xuân dây lại thì thiệt quả trên bàn thuốc còn dính chút đỉnh. Cẩm Vân lại thấy dưới bàn có một đống tro nhỏ, coi kỹ thì là giấy chỉ mới đốt cho nên tro còn y nguyên. Cẩm Vân khóc một hồi rồi ra ngoài ván ngồi tắm tức tắm tưởi, nói không ra lời, nước mắt tuôn ra hoài lao không dứt. Phùng Xuân cứ đi ra đi vô, nhăn mặt châu mài, lắc đầu chắc lưỡi. Tới gần 8 giờ chàng mới quay sang Cẩm Vân và nói:
"Cái chuyện lỡ dở như vậy chắc là tôi đi bắt không được. Thôi để tôi xuống nhà băng, tôi nói cho người ta hay, rồi tôi đi luôn xuống bót mà cớ với cò bót nữa mới được à."
Nói xong thì đi thay áo thay quần, còn Cẩm Vân thì cứ ngồi mà khóc không nói gì cả. Chánh Hội với Phùng Xanh thì cứ đeo theo nàng. Chánh Hội thì cười, còn Phùng Xanh thì khóc, kêu má hoài. Phùng Xuân thay đồ rồi, sắp đội nón mà đi, thì thấy có một chiếc xe đậu ngay trước ngõ, rồi có một người con trai mặc đồ nỉ, mở cửa xe leo xuống. Chàng nhìn ra rồi la lớn:
"Ê, may dữ ha, thằng ba nó về cái kìa."
Cẩm Vân nghe nói lật đật một tay bồng con, một tay bồng cháu, bươn bả chạy ra cửa. Thiệt quả Chánh Tâm vừa về tới, ở ngoài sân đang xăm xăm đi vô nhà. Cẩm Vân mừng nổi mình mà tủi cho phận của chị mình, cho nên vừa thấy chồng thì khóc và nói:
mình về trễ quá. Chị Hai chết rồi. Mới chết hồi khuya này nè.
Chánh Tâm đang bước lên thềm, nghe vợ nói như vậy thì sửng sốt, nên khựng lại mà ngó vợ, rồi quay sang ngó anh rể, dường như chàng không tin hay là không hiểu mấy lời vợ nói. Phùng Xuân bèn nói tiếp:
chị Hai của em nó uống ác tiện với lại dám mà tự giận rồi.
Chánh Tâm nhăn mặt, bước nhanh vô nhà và quay sang hỏi Phùng Xuân: tại sao chị Hai tự giận vậy?
Nó sửa soạn đặng chiều nay đi bắt với Hòa, má cản trở không muốn cho nó đi, rồi má giận má bỏ về với Lăng Thé không chịu lên cho nó từ giả đặng nó xuống tàu, cho nên nó tức rồi nó quỷ mình chứ có cái gì đâu.
Nếu vậy má không có trên này hay sao anh?
Không có, má ở dưới Lăng Thé. Bữa hôm kia hai vợ chồng qua cậy con ba nó mướn xe hơi xuống rước má lên, nó ở dưới trọn một ngày một đêm ngằn nị hết sức mà má cũng không chịu lên.
Bây giờ chị Hai ở đâu vậy?
Nó nằm ở trong phòng á.
Phùng Xuân dắt Chánh Tâm đi vô phòng. Chánh Tâm thấy mặt của chị thì hết sức xúc động, cho nên đứng khóc rắm rứt một hồi rồi mới chịu trở ra. Phùng Xuân đi cớ với Cò Bó. Chánh Tâm biểu thằng Điệu trả tiền xe và vác rương đồ đem vô nhà. Cẩm Vân ngồi bồng con rồi dỗ cháu, thấy chồng lăn xăng thì ngó theo mà hai dòng lệ tuôn chảy. Chừng Phùng Xuân đi rồi, Chánh Tâm mới bước lại ngó hai đứa nhỏ và nói: ây à, hai đứa nhỏ bây giờ lớn quá ha. Tuy hồi chàng đi Tây thì con của chàng còn bồng ngửa, nhưng mà mỗi năm vợ chàng đều có chụp hình con mà gửi qua cho chàng. Bởi vậy chàng thấy hai đứa nhỏ thì biết ngay đứa nào là con của chàng liền. Chàng đưa hai tay ngay mặt con mà nói: lại đây con, lại đây ba hung một chút đi, ba đi mà ba nhớ con quá. Cẩm Vân muốn đưa con cho chồng ẵm, nhưng mà Chánh Hội từ nhỏ tới lớn không biết cha nó là ai, cho nên nó uốn éo dây mặt vô trong mình của mẹ và níu mẹ nó chặt cứng, không chịu cho cha nó bồng. Chánh Tâm phải gỡ tay mà bồng đại, tuy là nó không khóc nhưng mà có bộ nó không vui. Chàng hôn nó một hồi rồi nó tuột xuống đất, gỡ tay của chàng mà chạy lại đeo mẹ nữa. Chánh Tâm mới bỏ Chánh Hội bước lại bồng cháu của mình. Phùng Xanh tuy ngó cậu trân trân, xong để cho cậu bồng mà hung, chứ không có eo uột giống như Chánh Hội. Chánh Tâm chơi với con và cháu một chút, rồi quay sang hỏi vợ: ây à, sao mà chị Hai chỉ tự giận vậy em? Ở nhà bộ chị có chuyện gì mà chị uất ức hay sao vậy?
Thì chị bị ảnh đó mà chị buồn rầu đó, chứ có việc gì đâu.
Hồi nãy anh nghe anh Hai anh nói cái chuyện mà đi bắt, mà đi ra ngoài bắt làm cái gì vậy?
Ảnh xúi chị xin má 20 đồng bạc đó, má không cho. Ảnh làm nhặt dắt chị đi ra bắt làm việc gì đó không biết nữa. Chị không đi thì không được, còn đi theo ảnh thì má giận. Tôi tưởng chị rầu có cái chuyện đó mà chị hủy mình, chứ không phải cái chuyện gì hết á.
Cẩm Vân thổi nay không giấu chồng việc gì hết, nhưng mà hôm nay một là nàng giữ lời hứa với chị, hai là nàng không muốn cho chồng buồn thêm, cho nên nàng bắt buộc phải nói dối với chồng. Mà nói vừa rồi thì nàng dây mặt đi chỗ khác, chứ không dám ngó chồng nữa. Còn phần Chánh Tâm tưởng là mình thi đậu về nhà, gặp mẹ, gặp chị, rồi gặp vợ, gặp con, sẽ vui vẻ lắm. Nào ngờ vừa bước vô nhà đã thấy cái cảnh bi thảm. Bởi vậy chàng ngồi chống tay trên ghế, gương mặt buồn so. Chàng suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi vợ: ây à, bây giờ hình như là đã có đường xe hơi xuống tới ở dưới nhà mình ở dưới Lăng Thé rồi phải không em?
Dạ phải, ở đây đó, ở nhà đây có anh Hai, thôi mình mướn xe hơi chạy về cho má hay luôn thể đi mình.
Ừ, thôi được rồi, để anh đi, phải đi liền bây giờ mới được em ơi. Cẩm Vân biểu thằng Điệu chạy đi mướn một cái xe hơi. Chánh Tâm dặn vợ chừng anh rể trở về thì biểu ảnh lo mua hòm, lo sắm sửa tẩm liệm cho sẵn, còn chàng thì đi láng thé mà rước mẹ. Thế nào thì nội buổi chiều chàng cũng sẽ phải về tới. Chánh Tâm lên xe hơi mà đi. Cái xe hơi này là cái xe của Cẩm Vân mướn đi Cần Thơ hôm trước. Vì thằng Điệu đi mướn xe ấy nhiều lần, nó quen với anh shopper, nó đã nói trước cho shopper biết mướn đi đâu và cho ai đi. Bởi vậy khi mà Chánh Tâm lên xe thì shopper mở máy xe mà chạy, không hỏi gì hết. Xe chạy xuống tới Mỹ Thuận, chiếc đò mắc ở mé bên kia sông, cho nên chiếc xe phải đậu lại ở đó mà chờ một chút. Bây giờ hãy nói về câu chuyện của Chánh Tâm. Chàng đi về láng khé để rước mẹ lên, bởi vì chị của chàng là Tố Nga vừa mới tự vẫn chết. Chàng mướn ngay chiếc xe mà hôm trước Cẩm Vân đã mướn để đi gặp Trọng Quý. Xe chở chàng chạy tới bến Bắc thì dừng lại chờ bắt. Một con nhỏ bán quýt bưng trả quýt lại mời Chánh Tâm mua. Đã 5 năm rồi Chánh Tâm không có ăn một múi quýt nào cả, cho nên chàng tính mua một chục quýt để mà ăn chơi. Chàng hỏi giá thì con nhỏ đòi 5 cắt. Anh shopper nghe con nhỏ nói thách cao quá thì nổi giận, cho nên trợn mắt nói:
"Mèn ơi, mày nói thách cái giống gì mà quá tai vậy nhỏ? Tao mới đi về hôm kia đây, tao thấy mày bán cho cô có 3 cắt rưỡi một chục, mà hôm nay mày đòi tới 5 cắt, bộ mày muốn cắt cổ người ta hả mày?"
Shopper nói xong thì dây trở lại nói với Chánh Tâm:
"Thưa thầy, thầy muốn mua thầy đưa nó 3 cắt rưỡi thôi. Hôm kia tôi đi với cô về tới đây, tôi thấy cô mua của nó, cô trả có 5 cắt rưỡi mà."
"Ủa, nói vậy bữa hôm trước vợ tôi cũng mướn xe của anh mà đi hả?"
"Dạ phải, cô đi xe của tôi chứ ai. Cô đi qua Cần Thơ ở chơi một ngày, tới chiều mới trở qua Trà Vinh để thăm bà, ở ngủ một đêm rồi sáng bữa sau tôi đưa cổ về."
"Ủa, sao lạ vậy kìa? Bộ bộ vợ tôi có đi Cần Thơ nữa sao?"
"Dạ có chứ."
"Vợ tôi qua Cần Thơ làm cái gì?"
"Dạ tôi đâu có biết."
"Qua đó rồi anh thấy vợ tôi có ghé nhà ai không?"
"Dạ tôi không biết à. Qua tới Cần Thơ đâu hơn 10 giờ. Rồi cô biểu tôi ghé nhà hàng cho cô ăn điểm tâm, rồi đậu xe đó mà chờ cổ. Tới chiều cổ mới trở lại, rồi lúc đó tôi mới chạy qua Trà Vinh."
"Rồi lúc mà nhà tôi quay trở lại đó, đi bộ hay là đi xe?"
"Dạ lúc đó cô trở lại thì cô đi bằng xe hơi. Cô ngồi cái xe đọt còn mới tinh à. Có một thầy cao lớn mặc đồ tây cầm bánh lái đưa cô lại."
"Ai vậy cả?"
"Dạ tôi cũng đâu có biết."
Chánh Tâm nghe anh shopper kể, ngồi suy nghĩ, coi bộ mặt chàng không được vui. Con nhỏ bán quýt lúc đó chịu bán giá 3 cắt rưỡi một chục cho chàng. Chánh Tâm mua quýt, trả tiền rồi, kế thì đò qua tới, cho nên shopper đạp máy để đi xuống đò. Chánh Tâm thèm quýt đã lâu cho nên mới mua, mà bây giờ mua rồi, chàng lại lơ lửng, không chịu ăn. Xe xuống tới láng thé mà chục quýt cũng còn nguyên. Bà Tổng Hiền đang ngồi ở trong nhà, thấy con đi vô cửa, bà mừng quýnh, lật đật đứng dậy. Chánh Tâm chạy tới gặp mẹ, chàng cũng mừng, rồi chàng lại khóc, mà nói về việc chị tự vẫn cho mẹ hay. Bà Tổng tuy là giận Tố Nga, bởi vì Tố Nga đòi đi theo chồng, chứ bà đâu có ghét gì Tố Nga. Bởi vậy, khi bà nghe nói con gái của mình chết, thì bà gục xuống, khóc kể thảm thiết. Chánh Tâm hối mẹ sửa tò soạn đồ, rồi hai mẹ con lên xe mà cùng quay trở về Sài Gòn. Lúc đi dọc đường, Chánh Tâm hỏi mẹ, vậy chứ vợ chàng xuống hôm nào? Thì bà Tổng cho biết là Cẩm Vân xuống hồi tối hôm kia, rồi sáng hôm kia nàng đi về. Chánh Tâm suy nghĩ một hồi, rồi quay sang hỏi mẹ nữa. Hôm trước vợ của con xuống, nó có nói với má là nó đi đâu không? Nó đi đâu ngang rồi nó ghé xuống má, hay là nó xuống từ ở Sài Gòn?
Nó ở trên Sài Gòn nó đi xuống, chứ gì đâu. Nó năn nỉ má một đêm á, nó xin rước má lên trển. Má giận cái con chị của mày nên tao đâu có thèm đi. Rồi kế đó đó thì nó về.
Gần đến 7 giờ tối xe mới về tới nhà. Bà Tổng bước vô nhà, bà ngồi khóc kể. Bà lại mắng nhiếc Phùng Xuân một hồi. Bà nói là tại Phùng Xuân giết con của bà. Phùng Xuân nghe bà nói thì chỉ nín khe, không thèm nói gì hết. Ở nhà thì cò bót đã lập xong vi bằng, quan thầy thuốc cũng đã khám nghiệm xong hết, cho nên trong nhà đang lo việc tẩm liệm lăng xăng. Chánh Tâm nhấc ghế ra ngồi một mình trước cửa, mặt mày buồn hiu. Bỗng nhiên có một người phát thơ đi vô, thấy Chánh Tâm ngồi đó, anh ta mới đưa Chánh Tâm một cái bao thơ cho chàng. Chánh Tâm cầm cái thơ lên mà coi, thì thấy ngoài bao thơ đề tên của Cẩm Vân, mà con dấu sở điện tín lại đóng tại Cần Thơ. Chàng run tay, biến sắc, lật đật bỏ phong thơ vào túi, rồi đứng dậy đi vô nhà. Đêm ấy, trong nhà náo nức lộn xộn, chàng không nói chuyện gì với vợ được hết. Chiều bữa hôm sau thì đám ma bắt đầu, Chánh Tâm đưa chị cho đến huyệt, rồi trở về, lơ lơ lửng lửng như một người mất hồn. Bà Tổng sợ con mệt cho nên bà biểu lên lầu mà nghỉ. Chánh Tâm thì cứ ngồi tại bộ ghế giữa đó, không đi nghỉ mà cũng không nói gì tới ai hết. Người ở đời không có ai mà không khổ, và không có cái khổ nào bằng cho bằng cái khổ mà ôm ấp hồ nghi ở trong lòng mà không thể nào nói ra được. Nhất là nghi ngờ cái người mà mình yêu mến hơn hết đã không thương mình mà lại có cảm tình với người khác. Chánh Tâm vốn không phải là một người có tật ghen bậy ghen bạ, đụng đâu ghen đó. Bởi vì nếu chàng mang cái tật đó thì có thể nào chàng chịu để vợ ở nhà mà đi Tây rồi ở bển cho tới 5 năm. Thật là chàng không có cái tật đó, nhưng mà chàng lại có một cái tật khác, là thương yêu trìu mến vợ con hơn người con trai khác, và với cái tật nóng nảy không chịu thua sút ai. Bằng chứng là năm nọ, vì giận tiếng thiên hạ chê mình không có bằng cấp mà chàng quyết tâm lìa mẹ với vợ con để đi Tây học thành danh, đặng cho thiên hạ hết chê cười nhạo báng. Nhưng mà chừng bước chân xuống tàu, chàng quay đầu ngó lại vợ con thì chàng đau đớn như ai dằm gan cắt ruột. Trong mấy năm chàng ở Tây chẳng có thì giờ rảnh, mà hễ có thì giờ rảnh thì chàng nhớ đến mẹ già, nhớ đến vợ con. Có nhiều đêm chàng nằm chiêm bao thấy vợ, chàng giật mình thức dậy, ngó quanh ngó quất, chỉ có một mình một bóng với một ngọn đèn. Chàng buồn vô cùng, lấy hình vợ ra mà nhìn, rồi giọt lệ tuôn lã chả. Tuy học thì chàng cố gắng, nhưng mà chàng cũng mong sao cho học xong đặng mà trở về hưởng thú gia đình. Khi bước chân xuống tàu về tới Sài Gòn, bước lên bờ thì mặt mày chàng hân hoan, chắc chắn rằng từ nay thiên hạ họ hết khinh khi mình, mà vợ con cũng khỏi cách biệt nữa. Chàng không đánh dây thép cho mẹ với vợ biết ngày chàng về, đó là chàng muốn vô nhà thình lình đặng tạo cái sự bất ngờ và vui mừng cho gia đình. Nào ngờ vừa bước chân vô tới cửa thì lại gặp một cuộc bi thảm phi thường. Thấy chị tự vận mà chết, xác còn ngầm lạnh tanh. Rồi chàng lại nghe vợ lén đi Cần Thơ. Đến chừng về có một người đàn ông đưa ra xe. Bây giờ lại có thêm một phong thơ ở Cần Thơ gửi lên, mà đề tên của vợ rõ ràng nữa. Việc nhà đã không vui mà lại càng thêm rối rắm. Thế thì Chánh Tâm làm sao mà không lơ lửng như người mất hồn cho được. Vì trong nhà có đám tang trọn 2 bữa, Cẩm Vân mệt đừ cả người, cho nên chôn Tố Nga xong rồi, tối thì mẹ con nàng đi ngủ liền. Còn Chánh Tâm thì cứ ngồi trân trân ở giữa nhà, không nói không cười. Đến 10 giờ mẹ chàng đi ngủ rồi, chàng mới chịu đi lên lầu. Chàng bước vô phòng, thấy vợ con đang ôm nhau mà ngủ. Chàng đứng nhìn một hồi, rồi lén dở mùng chung vô nằm kế một bên. Tuy chàng nằm im lìm không cục cựa, nhưng mà đêm đó chàng chỉ mơ mơ màng màng cho tới sáng, không ngủ được tới một giờ đồng hồ. Vừa tảng sáng thì Cẩm Vân thức dậy, thấy chồng còn ngủ, mới bước nhẹ nhàng xuống giường mà đi rửa mặt. Chánh Tâm thì nằm lim dim làm bộ ngủ, quyết rình coi tình ý của vợ như thế nào. Cẩm Vân đi rửa mặt rồi trở vô phòng, ngồi trên ghế mà nín thinh, không kêu chồng mà cũng không mở cửa sổ. Gần 7 giờ thì Chánh Hội thức dậy, dòm trong mùng không thấy mẹ thì nó sợ, nó khóc. Cẩm Vân lật đật chạy lại bồng con. Chánh Tâm thấy con không mến chàng thì chàng lại càng thêm buồn, cho nên nhân dịp đó chàng cũng làm bộ thức dậy đi rửa mặt. Chánh Tâm xuống lầu thì gặp mẹ đang rầy rà mắng nhiếc Phùng Xuân om sòm. Chàng lóng tai mà nghe thì cũng chẳng có chuyện gì khác. Bà Tổng cứ đổ tội cho Phùng Xuân, và bà nói là tại Phùng Xuân làm cho Tố Nga tự vận. Phùng Xuân không nhịn được, chàng cãi lại:
"Má nói kỳ quá, tuy hồi trước vợ chồng tôi cắn đắng với nhau, mà mấy tháng nay vợ chồng tôi hòa thuận rồi. Vợ tôi nó muốn bày cuộc làm ăn, nó tính để mượn má 20.000 đồng đặng lập hãng xe hơi. Má không cho thì nó phiền, nên nó xúi tôi dắt nó đi ra ngoài Bắc mà ở. Rồi má nghe vậy má muốn từ nó, má ngăn cản, mà má cũng không chịu thấy mặt nó nữa. Tới nỗi nó phải cậy con ba đi 2 bữa xuống ở năn nỉ má lên cho nó giáp mặt để nó xuống tàu, rồi má cũng không thèm lên. Má làm như vậy cho nên vợ tôi nó tức mình, nó tự giận, rồi bây giờ má lại đổ lỗi cho tôi."
"Mày hả? Mày là cái thằng khốn nạn, mày muốn giật của tao mày giật không được, rồi mày làm ngạt, mày quyết bắt con tao đó phải tha tao. Nó tức mình nên nó chết đó chứ. Rồi bây giờ đó, mày dành phần phải về mày ha. Mày á phải ra đi cho khỏi cái nhà này của tao, đi ra khỏi nhà tao. Tao không muốn thấy mày ở trong cái nhà của tao nữa."
"Má cho ở thì tôi ở, còn như má đuổi thì tôi đi. Tôi cần gì tôi ở đây?"
"Vậy chứ tao lại cần mày lắm hay sao? Đi đi, đi cho mau đi, đi liền bây giờ nè."
"Đi thì đi, để tôi góp đồ đạc sửa soạn cho con tôi rồi tôi đi liền à."
"Tao không có cho mày rời tới cái thằng Phùng Xanh."
"Ủa, không cho làm sao được má? Má đuổi tôi thì cha con của tôi đi. Má bộ má muốn bắt con tôi hả?"
"Ừ, tao bắt đó."
"Má không có bắt nó được đâu má ơi."
"Sao lại không được? Nó là cháu của tao, mẹ nó chết á thì tao nuôi, mày không có phép mà bắt được nó."
"Má nói vậy sai luật lệ hết trơn á. Nó là con của tôi, có sai sanh đồ đủ bằng chứng rõ ràng. Tôi bắt nó đi, má giành nó được sao?"
Bà Tổng nghe nói tới đây thì không có lời nào để mà cãi nữa, cho nên bà ngồi nín khe mà sắc mặt rất là giận. Lúc ấy Chánh Tâm rửa mặt xong ở trong bước ra, Phùng Xuân bèn quay sang nói:
"Đây này đây, má hỏi cậu ba đây coi tôi nói phải hay là nói bậy. Nãy giờ có lẽ cậu ba cũng nghe chứ. Má đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đâu có dám cự lại gì đâu. Mà tôi đi thì tôi dắt con tôi theo đặng tôi nuôi. Má lại ngăn cản, má muốn giành má nuôi. Giành sao được mà giành? Con tôi có khai sanh hẳn hồi, thế cha đâu thì con đó. Chứ tôi đâu có nỡ lòng nào mà lìa nó cho đành hả má?"
Chánh Tâm nghe Phùng Xuân nói thì lấy một điếu thuốc mà hút, rồi chàng quay sang bà Tổng mà nói: "Nếu mà má không cho anh hai ở đây nữa đó, mà ảnh còn nghĩ bụng má, ảnh để Phùng Xanh lại cho má nuôi đó thì tốt. Còn như nếu mà ảnh không chịu để nó ở lại cho má đó, ảnh quyết bắt nó đó, thì má phải chịu thôi. Chứ má không có cách nào mà giành Phùng Xuân được với ảnh đâu." Bà Tổng nghe nói thì bà châu mài, coi bộ bà giận lắm. Bà ngồi yên một hồi lâu, rồi bà vùng lên, bà nói lớn:
"Thôi!"
Rơi nước mắt. Phùng Xuân đi rồi, bà Tổng vì nỗi giận rễ, nhớ con, thương cháu, bà tức tưởi trong lòng, cho nên bà nằm dào dào nét mặt. Chánh Tâm đã buồn mà thấy việc này lại càng buồn thêm nữa, cho nên chàng đi lên lầu mà nằm. Một lát sau Cẩm Vân đi lên phòng, thấy chồng nằm buồn hiu thì nàng nói:
"Anh hai đó, ảnh ngặt quá à, ảnh không có nhà cửa gì hết á, ảnh bắt thằng nhỏ đây nè, chi khỏi ảnh bỏ bò lăn bò lóc, tội nghiệp nó, ảnh để nó lại đây đó cho mình nuôi, có lại hại hay sao chứ?"
"Ây da, thiệt là buồn, tưởng là về nhà nó thì được vui vẻ, té ra nó bây giờ về tới nơi khổ thêm nữa. Tôi muốn bỏ nhà đi chơi ít bữa."
"Mình tính đi đâu?"
"Thì đi bậy bạ trong lục tỉnh, chỗ nào cũng được mà."
"Ừ thì mình có buồn thì mình đi cho khuây khỏa đi."
"Tôi nghe họ nói Cần Thơ, Rạch Giá bây giờ mở mang tốt lắm, để đi miệt đó chơi nha. Thuở nay mình có xuống hai tỉnh đó lần nào chưa?" Cẩm Vân nghe chồng nói thì châu mài, xong lại xây mặt đi chỗ khác rồi đáp nho nhỏ:
"Dạ chưa."
Chánh Tâm liếc mắt thấy bộ dạng của vợ như vậy thì mặt chàng đổi sắc, tay chàng bắt đầu run run. Chàng ngó nghe vợ mà hỏi: Mình muốn đi xuống Cần Thơ chơi với tôi không?"
"Má đừng buồn rầu, chắc nhau đi hết rồi bỏ má mình thì sao?"
Nàng nói tới đó thì Chánh Hội ở dưới cầu thang kêu má ôm sòm, nàng phải lật đật chạy xuống. Chánh Tâm ngó theo vợ mà cặp mắt lườm lườm và nghĩ thầm trong bụng: "Thiệt quả là đúng rồi, cái sự nghi ngờ của mình chắc là trúng rồi. Con vợ của mình nó tư tình với người nào đó ở dưới Cần Thơ chứ gì. Hôm trước chị mình mượn nó đi về Láng Thé để mà rước mẹ lên, nó thừa dịp đó nó chạy thẳng qua Cần Thơ mà báo cho người tình cho nó biết là mình về gần tới, rồi tụi nó sắp đặt mưu kế gì với nhau, cho nên nó về rồi thằng đó nó mới gửi thơ lên đây. Nếu mà không phải như vậy thì tại sao anh shopper lại nói khi nó trở ra có thằng nào đưa nó? Mà nếu mà nó có việc ngay thẳng bắt buộc phải đi Cần Thơ, tại sao nó lại giấu mình? Nếu mà nó không có ý riêng, tại sao nó đi Cần Thơ mấy bữa rài mà mình hỏi nó biết Cần Thơ hay chưa thì nó lại nói là chưa biết? Con này đúng là đồ hư, chồng đi du học ở nhà nó lén lấy trai rồi, thiệt là khốn nạn, con này nó giết mình rồi." Chánh Tâm nghĩ như vậy thì tay chân run lẩy bẩy, mặt mày tái xanh, cặp mắt đỏ ao, lỗ tai lùng bùng. Chàng ngồi bẹp trên ghế, thò tay vào túi trong móc phong thơ bắt được bữa trước ra bà coi. Chàng đọc ngoài bao thơ thì thấy là quả là đề tên Cẩm Vân, coi con dấu thì quả là ở Cần Thơ gửi lên. Nhìn tuồng chữ viết thì thấy chữ viết rất là cứng cỏi. Chàng muốn xé bao thơ ra mà đọc thử coi thơ nói chuyện gì, nhưng mà chàng cầm bao thơ hai ba lần mà không dám xé, vì chàng nghĩ nếu xé ra mà quả thật thơ này là thơ tình của người ta gửi cho vợ mình thì còn gì là vợ chồng, bao nhiêu thương yêu vợ xưa nay sẽ tan tành như bọt nước, mình phải chết chứ sống làm sao được nữa. Chàng bỏ phong thơ vào túi, đi đóng cửa phòng lại rồi nằm co trên giường mà rơi nước mắt. Cái gối của Cẩm Vân nằm đó bay mùi phảng phất làm cho Chánh Tâm càng thêm áo não và càng thêm ứa gan. Cái mùi thơm này là của riêng mình mà bây giờ có lẽ nó đã chia cho người khác mất rồi. Gần 11 giờ, Cẩm Vân mắc hối thúc còn lại dọn cơm, cho nên nàng sai con Nên lên lầu mời chồng xuống ăn cơm. Chánh Tâm lau nước mắt đi xuống, ngồi lại bàn ăn. Bà Tổng thò vào túi lấy sâu chìa khóa đưa cho chàng và nói:
"Má giao chìa khóa đây cho con giữ nè, má không có giữ nữa. Má bị chuyện này chuyện nọ nó đập tới hoài hà, bây giờ má lộn hồn lộn vía rồi, để má giữ đây có ngày má làm mất à."
Chánh Tâm lấy sâu chìa khóa mà bỏ vào trong túi rồi lại tiếp tục ngồi ăn cơm, không thèm ngó vợ mà cũng không nói chuyện với mẹ. Chàng chan canh lùa riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang mà ăn cơm rồi chàng thay đồ và kêu xe kéo mà đi. Bà Tổng hỏi chàng đi đâu thì chàng chỉ đáp cục ngủng: "Đi bậy một vòng chơi." xe kéo chạy vào vườn bách thú. Chánh Tâm leo xuống trả tiền xe, rồi kiếm một cái nhà, một cái băng ghế mát mẻ, vắng vẻ mà ngồi. Ai khéo khiến xui cũng kỳ, chàng không cố ý mà chừng ngồi yên nơi rồi. Chàng coi lại thì năm trước, lúc mới gặp Cẩm Vân, chàng đi theo Tố Nga với Cẩm Vân vô trong vườn bách thú. Ba người cũng đã từng ngồi tại cái băng này, mà ngày trước ngồi thì thơ thới trong lòng, còn bây giờ thì gan sầu ruột thắt. Buổi trưa trong vườn vắng teo, thú nằm ngơi nghỉ, chim thì đứng lim dim. Mấy nẻo đường chẳng thấy dạng người đi chơi, duy chỉ có trên ngọn cây gió thổi. Chánh Tâm ngồi, hai cánh chỏ chống lên hai đầu gối, hai bàn tay ôm cái trán mà suy nghĩ hồi lâu, mới bắt đầu lấy phong thơ của Cẩm Vân ra mà muốn xé, rồi lại do dự không muốn xé. Danh giá của vợ mình ở trong cái bức thơ này, mà hạnh phúc hay là sầu não của mình cũng ở trong bức thơ này. Bắt buộc phải mở bức thơ ra mà đọc cho rõ ràng, minh bạch. Hai là phải xé tan xé nát mà bỏ đi, rồi cứ tin vào vợ như cũ, đặng cho mối tình chung khỏi rối, đạo can thường khỏi hư. Chỉ có hai điều đó mà Chánh Tâm cứ ngồi suy nghĩ cho đến tối cũng chưa biết lẽ nào. Đến khi đèn đường bật sáng quắc, Chánh Tâm thủng thẳng đi bộ mà về nhà, hai tay thọt vô túi quần, mặt cúi xuống đất, cứ đếm bước mà đi, không thèm ngó vật gì hết. Chàng bước vô thềm thì đồng hồ gõ 7 giờ. Bà Tổng thấy vậy thì hỏi:
Con đi đâu chơi, ở đâu mà về tối dữ vậy? Ở nhà chờ quá chừng nên đói bụng mà.
Chánh Tâm không thèm trả lời, cứ đi cất nón. Bà Tổng biểu ăn cơm rồi thay đồ. Chàng vâng lời ngồi lại bàn mà ăn, mà chàng nuốt cơm cũng như nuốt cây, không biết mùi vị gì hết. Ăn cơm rồi thì bà Tổng đi ngủ, Cẩm Vân cũng bồng Chánh Hội lên lầu mà dỗ ngủ. Chánh Tâm còn mặc đồ đi chơi trưa chứ chưa chịu thay ra, cứ đi qua đi lại. Trong trí chàng cứ hai câu hỏi nó lân quanh: phải đọc thơ hay là phải xé thơ mà bỏ? Nếu đọc thơ rồi mà không phải là thơ tình thì liệu phải tính làm sao? Mà nếu xé mà bỏ, đừng thèm nghi, cứ thương vợ như cũ thì làm vậy tạm yên tâm mà thôi, vì trong bụng vẫn cứ nghi hoài. Mà tình vợ chồng nếu có lộn xộn một chút thì làm sao mà thương yêu cho được. Chánh Tâm cũng cạn suy nghĩ rồi, chàng nhất định phải mở phong thơ ra mà coi, dầu ngay dầu gian gì cũng phải biết, không thể ôm ấp hồ nghi lâu được nữa. Chàng trở vô nhà, đóng chặt mấy cánh cửa lại, rồi kéo ghế xích đu lại dưới ngọn đèn mà nằm. Chàng thò tay vào túi, lấy phong thơ ra, tay run run, mặt tái mét, thủng thẳng xé bao thơ mà rút ra khỏi lá thơ. Và chàng đọc bức thơ: Thương gửi cô hai. Cô thương chồng tôi hơn tôi. Cô không chịu bỏ chồng mà kết bạn trăm năm với tôi. Cái tình ân ái của đôi ta bấy lâu nay, tôi nghĩ nó sâu hơn biển, nó nặng hơn non. Chẳng ngờ bây giờ cô làm tan như mây, tiêu như khói. Thôi, cái thân phận vô duyên này đành phải ôm bụng mà chịu. Bởi vì tôi quá yêu cô, cho nên tôi không cãi lời cô. Tôi chỉ xin cô biết dùm cho tôi là dầu không thương tôi, chứ tôi cũng không thể dứt tình với cô được. Tôi thề quyết trọn đời sẽ không cưới vợ nữa, cứ ôm tình mà chờ đợi cô. Có lẽ một ngày kia cô nghĩ lại, nên gần tôi hơn là gần chồng, thì chừng ấy tôi sẽ bẻ bỏ hết thân danh, bỏ hết sự nghiệp, mà làm cho cô hạnh phúc đời đời. Còn đứa con của mình, tuy theo lực thì tôi không được làm cha của nó, nhưng mà dẫu sao nó cũng là máu thịt của tôi. Cái dấu tích ân ái của đôi ta chỉ có bao nhiêu đó, với mấy bức thơ mà thôi. Thơ thì tôi xin giữ, còn đứa con nếu không có gì trở ngại thì tôi xin cô hãy giao lại cho tôi. Nếu mà không thể giao nó cho tôi được thì tôi cũng xin cô hãy nuôi dưỡng, dạy dỗ dùm. Nhưng xin cô nhớ mà dạy cho nó biết ngọn nguồn của nó. Thôi, ước ao bức thơ này không phải là bức thơ chót, và tôi trông mong lúc vắng vẻ một mình cô nhớ đến chút lòng thành của người hữu tình mà vô duyên, trọng quý.
Nhỏ tốt quá hả, con của ai vậy cậu?
Mày không cần biết làm cái gì. Đây, tao cho mày 300 đồng, đặng mày tập cho nó thành vô công ăn cướp. Thôi, đi đi.
Chính Tâm đưa 3 tấm giấy xăng cho thằng ăn trộm cầm. Thằng ăn trộm mừng quá nó muốn đi, mà nó lại còn ráng hỏi thêm.
Vậy chứ thằng nhỏ tên gì vậy cậu?
Mày muốn đặt tên gì thì cứ tự mà đặt lấy.
Thằng ăn trộm nghe xong cười và cúi đầu bái biệt, rồi bồng chánh hội đi mất. Chánh Tâm trở lên lầu, ngồi tại bàn viết mà viết một bức thơ, nghiêm lại tử tế rồi cầm đi xuống. Đồng hồ gõ 4 giờ, Chánh Tâm kêu thằng Điệu thức dậy. Điệu nó đi mướn một cái xe hơi đặng đi Trà Vinh. Chàng lại kêu luôn mẹ thức dậy nữa. Rồi mẹ con gom góp vàng bạc quần áo bỏ vô một cái rương. Xe hơi đem lại đậu ngay trước cửa. Thằng Điệu vác rương đồ đi ra xe. Chánh Tâm móc túi đưa cho nó cái phong thơ và dặn: sáng mai đó, vợ tao thức dậy, mày đưa cái thơ này cho nó, rồi biểu nó phải ra khỏi nhà lập tức. Tao không cho nó ở đây nữa. Nhớ nói y như lời tao dặn nghe không? Mẹ con Chánh Tâm dắt con nên lên xe, rồi thì shopper đạp máy chạy tuốt. Thằng Điệu với con lại ngủ ở nhà sau, cho nên trong đêm đó chúng nó không hay biết chuyện gì hết. Xe hơi chạy rồi, thằng Điệu trở vô nhà thì trời đã sáng. Nó dòm cái cửa sổ chàng quạt thì nó la lên rồi kêu con lại mà chỉ. Nó lại biểu con nhỏ lên lầu kêu Cẩm Vân mà nói cho nàng biết. Con lại hơ hải chạy rước lên lầu, gặp cửa phòng mở nó bước vô, đèn còn đốt sáng. Nó dòm thấy Cẩm Vân nằm chèo queo dưới gạch, đầu thì bị chảy máu sưng mặt, còn trên giường thì trống lóc. Nó kinh hãi nên bước ra kêu thằng Điệu ôm xòm. Thằng Điệu chạy lên thấy vậy cũng chưng hửng, hai đứa nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Cẩm Vân nghe trộn rộn cho nên nàng thức dậy ngoái đầu mở mắt ngó và rên. Con lại mới bước tới xốc nàng bồng để lên trên giường. Cẩm Vân vừa rên vừa hỏi:
cậu ba về đâu? Dạ cậu ba về Trà Vinh với bà rồi. Còn con của tao đâu? Dạ con không biết.
Thằng Điệu thấy Cẩm Vân đã tỉnh và nói chuyện được, nó bèn bước lại gần đưa thơ cho Cẩm Vân và nói:
cậu ba đi, cậu ba dặn tôi đưa cái thơ cho mợ và nói mợ về trỏng mà ở, đừng có ở đây nữa. Mà tôi không biết sao cậu biểu kỳ cục vậy, không biết nữa.
Cẩm Vân thấy phong thơ, nàng thủng thẳng xé ra thì trong thơ viết như vậy: tao thương mày mà mày trở lại mày hại tao. Mày muốn làm cho tao thất chí thất tình, buồn rầu để mà chết. Tao cho mày biết, tao không có chết đâu. Tao phải sống để mà báo thù, tao phải sống mà làm cho mày đau khổ, cho phỉ cái lòng của tao, rồi tao mới chết. Tao phải làm cho mày với cái thằng nhân tình của mày phải đau khổ. Về phần cái thằng mà lấy mày đó, tao sẽ hại nó bằng cách nào, tao cũng không cần nói cho mày biết làm cái gì. Còn về phần của mày, thì tao cho mày hay trước, tao không có giết mày đâu. Bởi vì hễ tao giết mày thì mày chết liền, như vậy thì khỏe cho mày quá. Mày có biết cái sự buồn rầu xấu hổ chút nào đâu. Tao muốn để cho mày sống mà mày phải chịu khốn khổ trọn đời của mày, tao mới hạ cái cơn giận của tao. Mày đã dùng cái món khí giới rất độc là ái tình để mà hại tao, tao cũng sẽ dùng thứ đó để mà hại lại mày. Mày đọc cái thơ này đó, thì con của mày đã về tay một thằng ăn trộm cướp dữ tợn rồi. Mày hết trông mong mẹ con gặp nhau được đâu. Thằng con của mày, người ta sẽ tập cho nó làm du côn, du đản. Để tới chừng nó khôn lớn, nó sẽ dùng cái nghề hay của nó mà đền đáp cái nghĩa sinh thành cho mày, cho cái thằng nhân tình của mày, chính là cái thằng cha ruột của đó. Bây giờ ta cho phép mày thông thả mà đi xuống Cần Thơ để mà lấy cái thằng tình nhân của mày. Mày phải đi đi, hãy đọc thơ này rồi đó thì mày phải đi liền ra khỏi nhà tao, không được ở nán một phút nào hết. Hãy đi đi, thứ đồ hư thân mất nết. Cẩm Vân đọc thơ rồi trợn trắng hai con mắt, tay chân lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự. con lại lật đật ôm nàng kêu réo ôm sòm. Thằng Điệu thì lính quýnh không biết liệu làm sao, nó mới ngồi xe kéo tuốt vô chợ lớn mà kêu cô Ba Hài. Chừng cô Ba Hài ra tới thì Cẩm Vân mở mắt trao tráo, hơi thở rất mạnh, khóc mà không nói gì hết. Cô Ba Hài ôm Cẩm Vân khóc và hỏi:
Sao vậy con?
Cẩm Vân chỉ lặng thinh. Con lại mới lấy bức thơ mà trao cho cô Ba Hài. Cô Ba Hài coi rồi cô lắc đầu, cô nói:
Con thấy chưa, hồi đó đó dì nói con mà con không nghe, bây giờ mới ra cái cớ sự như vậy thế nè.
Cô Ba Hài liền kêu một cỗ xe rồi mượn con lại phụ với cô mà chở Cẩm Vân về nhà của dì ở chợ lớn. Cẩm Vân chịu tiếng oan tiếng xấu, rồi lại bị mất thằng con, cho nên nàng chết điếng ở trong lòng. Còn riêng phần Chánh Tâm thì thất tình, tức giận cho nên cũng rối trí. Chàng leo lên xe về láng thé với mẹ. Xe chạy một hồi, nhờ gió sớm mát mẻ khỏe cho nên tâm thần định tĩnh lần lần. Chàng suy nghĩ lại mọi chuyện, chàng không thấy ăn năn chút nào hết. Chàng lấy làm mừng về cái chuyện đã hại được con vợ lăng loàn, mà chàng vẫn còn chưa hết giận. Chàng quyết chí rồi đây, chàng sẽ xuống Cần Thơ tìm cho được cái thằng tình nhân của vợ, rồi chàng sẽ lập kế hại luôn cho được nó nữa, thì chàng mới ưng bụng. Chánh Tâm suy tính như vậy mà về tới láng thé rồi. Còn bà Tổng, một là vì thương thân con gái chết oan, hai là vì tức duyên của con trai lỡ dở, bà buồn rầu cho nên nhúm bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu. Chánh Tâm lo chạy thầy chạy thuốc, lăng xăng với mẹ, cho nên chàng không rảnh rang mà nhớ tới việc riêng của mình. Bệnh của bà Tổng ngày một thêm nặng, rước đủ thầy, uống đủ thuốc, mà cơ thể bà thủng thẳng mòn héo dần dần. Cách một tháng sau, bà Tổng qua đời. Chánh Tâm lo báo hiếu cho mẹ vừa xong, kế thì Phùng Xuân hay tin hồi nào không biết, dắt Phùng Sanh về chịu tang. Rồi Phùng Xuân bắt buộc Chánh Tâm phải phân chia gia tài. Chánh Tâm bị buồn rầu dồn dập, bây giờ lại bị anh rể làm rộn nữa, bởi vậy chàng đổ quạo, nhất định là để mãn tang rồi mới chia. Phùng Xuân thì muốn ăn gấp mà ăn không được, chàng tức giận, mới vào đơn ở tòa hộ mà kiện, xin tòa biên điền sản tiền bạc nhà cửa hết thải, rồi giao cho luật sự gìn giữ để mà thâu huê lợi. Đợi chừng nào có án dạy chia thì sẽ chia. Chánh Tâm lúc đó đang thất chí thất tình, chàng cũng không thèm kể đến sự nghiệp. Bởi vậy tòa dạy giao cho luật sự gìn giữ gia tài thì chàng giao liền. Chàng được rảnh rang rồi, chàng nhớ lại việc gia thất thì căm hờn cho cái đứa phá can thường của chàng. Chàng mở bức thơ hôm trước ra mà đọc lại. Đọc một câu chàng giận mấy lần. Chàng coi dấu ký tên ban đầu, chàng thấy lằng quằng liệu quyệu, không hiểu là tên gì, nhưng mà chàng nhìn riết thì nhìn ra chữ Trọng, rồi tới chữ Kiêu, chàng lấy làm kỳ, có họ gì mà họ Trọng bao giờ. Chàng nghĩ hết sức mà nghĩ không ra, chàng mới tính qua Cần Thơ để hỏi thăm. Bởi vì Chánh Tâm không có quen với ai trên Cần Thơ, cho nên khi qua đến đó rồi, chàng phải vào nhà hàng mướn một cái phòng mà ở. Tối đến, chàng làm quen với ông chủ nhà hàng. Ban đầu chàng hỏi thăm dông dài, lần lần rồi chàng mới hỏi coi có thầy nào mang họ Trọng hay không. Ông chủ nhà hàng lắc đầu đáp:
Không có ai đâu, họ gì mà họ Trọng, phải họ Trang mới đúng chứ, mà ở trong xứ Cần Thơ này á cũng không có thầy nào họ Trang hết á.
Chánh Tâm liền lấy bức thơ ra xếp khúc trên hết, đưa nội cái dấu ký tên ra cho ông chủ nhà hàng coi và nói: Đây nè, tôi có nhận được thơ của thầy nào bên này, gửi mời tôi qua tính bàn tính chuyện buôn bán, mà ký tên lăng nhăng quá, tôi không biết là ai. Đâu ông coi giùm coi, ông biết ai ký tên đây không? Ông chủ nhà hàng vừa ngó sáng qua liền nói:
Ông bác vật Lữ Trọng Quý ký tên đây mà, đây nè. Ký chữ Trọng Quý rõ ràng, ông đọc không được sao?
Bác vật Trọng Quý nào mà ở đâu?
Người ở đây, nhà ở trên Châu Thành một chút, còn chanh lúa thì ở theo đường vô Cái Răng. Ông giàu có lớn, Hồi nhỏ đi học đâu ở bên Tây đậu bác vật, mấy năm nay ông buôn lúa, ông làm ăn lớn lắm.
Như vậy ông có vợ con gì hay chưa?
Hồi ở bên Tây mới về, ông có cưới vợ, mà rồi ông vợ ông về ở có mấy tháng rồi chết. Mấy năm nay ông ở có một mình, không có cưới vợ khác.
Như vậy đi đường nào tới nhà ông vậy?
Ở theo cái đường lên Ô Môn cách đây chừng 150 thước thôi.
Chánh Tâm cảm ơn, rồi đi lên trên phòng mà nghỉ. Chàng đóng cửa phòng lại, lên giường nằm suy nghĩ và nói một mình. Bây giờ mình đã biết cái thằng khốn nạn đó rồi, mình phải làm sao đây? Nó ăn trộm ái tình của mình thì mình phải trừng trị nó, đó là cái điều tự nhiên. Mà bây giờ trừng trị cách nào? Mình phải giết nó chết thì mình mới hả giận, mà giết nó rồi đó thì mình cũng không khỏi tội. Hư là tại vợ của mình chứ không phải là tại người ta. Nếu mà vợ của mình chính chiên đó, thì ai lấy được nó? Bây giờ mình vì con vợ hư mà mình phạm tội sát nhân hay sao? Thôi để mình làm đơn vô quan biện lý mà kiện thằng nó. Mình ghim cái bức thơ của nó theo mà làm tang chứng, thì sẽ có đủ chứng cớ cho quan biện lý buộc tội nó gian dâm. Mà nếu mà mình làm như vậy, dầu nó không ở tù, chứ nó cũng mang tiếng xấu với thiên hạ. Rồi mình đây, có vợ lấy trai, mình lại tốt cái gì đây? Chánh Tâm suy nghĩ qua lại mà không biết liệu lẽ nào. Bởi vậy chàng tức giận, ở trong mùng chui ra, đi qua đi lại trong phòng. Chàng bứt tóc, đấm ngực mà nói lầm thầm. Thì kệ, mình phải giết nó, rồi quan tòa muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, Chánh Tâm không ngủ được. Vừa mới tảng sáng thì chàng rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, ngồi đợi mùa trưa một chút, rồi xuống ăn lót lòng. Đến 7:30 chàng kêu một cái xe rồi leo lên biểu đi chợ. Chàng ghé tiệm sắt mua một con dao lưỡi sáng ngời bén ngót. Chàng trở ra leo lên xe kéo biểu chạy lên nhà của bác Vật Quý. Xe chạy thì chàng ngồi trên xe lập thế dở áo lên mà dắt con dao sau lưng cho thiên hạ khỏi thấy. Xe ghé ngay cửa nhà Trọng Quý, Chánh Tâm bước vô sân. Vì chàng đã quyết định rồi cho nên bộ đi coi cứng cỏi lắm. Vô tới thềm, chàng bèn hỏi: ở đây có phải nhà của ông bác Vật Quý không?
Dạ phải.
Ông có nhà không?
Dạ thưa có.
Ở đâu rồi?
À, thưa ông là ai, xin nói cho tôi biết, đặng tôi vô tôi bẩm lại với ông tôi.
Chánh Tâm châu mài dù dự một hồi, rồi móc bóp lấy một tấm danh thiệp mà đưa. Thằng Bồi cầm tấm danh thiệp vừa bước vô trong thì Trọng Quý liền đi ra, đưa tay mặt, cười và hỏi:
cậu ba, cậu đi Tây về hồi nào vậy? Cậu xuống đây hồi bao giờ?
Chánh Tâm không chịu bắt tay, chỉ đứng ngó Trọng Quý trân trân, rồi hỏi:
chú tên là Trọng Quý phải không?
Phải, mời cậu đi vô nhà đi.
Chàng nắm tay Chánh Tâm không được, chàng bèn vỗ lưng. Chánh Tâm sợ đụng con dao cho nên lật đật xây lưng đi chỗ khác. Cử chỉ của Chánh Tâm thiệt là kỳ, nhưng mà vì Trọng Quý không có ý cho nên cũng không có nghi ngờ gì cả. Trọng Quý vối tay kéo Chánh Tâm vô và nói:
cậu vô nhà đi chứ, cậu ngại cái gì? Cô hai, cô đi ngoài Bắc xưa rồi, cô có gửi thơ về không cậu?
Cô hai nào?
Chị hai của cậu chứ cô hai nào?
Chánh Tâm chưng hửng, đứng ngó Trọng Quý trân trân rồi nói nhỏ rằng:
Sao mà anh biết chị tôi vậy?
Ừ, vậy chứ mợ ba, mợ không có nói chuyện gì với cậu hay sao?
Mợ ba nào?
Vợ của cậu chứ mợ ba nào? Tôi chắc là có nói cho nên cậu mới biết mà xuống đây chứ, phải không?
Thôi thôi,
mời cậu vô nhà rồi tôi nói chuyện cho cậu nghe.
Tôi nói thiệt, tôi phiền cô hai lắm cậu ơi.
Tôi thương cổ, tôi muốn cứu cổ ra khỏi cái nạn chồng bất nghĩa, đặng chung hưởng hạnh phúc chút đỉnh với tôi. Mà cổ đâu có biết thương tôi nghĩ thiệt là tôi tức quá.
Chánh Tâm đứng sững, mặt xanh dần. Trọng Quý kéo chàng vô nhà, rồi chàng ngồi xuống ghế, không nói gì hết. Trọng Quý cũng nói tiếp:
hôm tháng trước, mợ ba có xuống đây, tôi đã nói hết cái tình của tôi cho mợ nghe rồi. Không biết là về trển, mợ có nói rõ lại cho cô hai hiểu không?
Nếu vậy thì thầy...
thì trai gái với chị hai của tôi, chứ không phải trai gái với vợ tôi sao?
Chồng Quý nghe hỏi chưng hửng, ngó Chánh Tâm mà hỏi, cậu hỏi cái gì kỳ cục vậy?
Anh trai gái với chị tôi, anh có cái gì làm chứng không?
Tôi còn giữ mấy bức thư của cô hai viết cho tôi mà, cậu muốn coi đó thì để tôi lấy cho cậu coi.
Chánh Tâm lắc lắc cái đầu, thò tay vô túi lấy cái thơ của Trọng Quý mà quăng lên bàn và hỏi, nếu vậy thì cái thơ này anh gửi cho chị tôi chứ không phải là gửi cho vợ tôi sao?
Trọng Quý đã hiểu Chánh Tâm nghĩ lầm, cho nên chàng lật đật đứng dậy mở bức thơ ra coi sơ qua và đáp, phải, mợ ba về tối rồi thì tôi mới viết cái thơ này mà gửi tiếp theo.
Sao ngoài bao thơ anh lại đề tên vợ tôi?
Mợ ba có dặn phải gửi cho mợ, rồi mợ sẽ đưa lại cho cô hai, chứ gửi thẳng cho cô hai sợ chồng của cổ bắt được.
Anh làm ơn cho tôi coi mấy cái thơ của chị tôi.
Trọng Quý muốn giải cái nỗi nghi của Chánh Tâm cho mau, cho nên chạy vô phòng mở tủ lấy mấy bức thơ đem ra cho Chánh Tâm. Chánh Tâm coi thơ, mặt mày xanh dờn, mồ hôi nhỏ giọt, chàng đọc được mới vài cái thì chàng té xỉu. Trọng Quý thấy vậy lật đật chạy lại đỡ chàng, rồi kêu bồi phụ khiêng chàng để trên giường. Trọng Quý mở dài mở nút áo của chàng ra, thấy con dao dắt sau lưng mới hiểu là chàng tưởng lầm, cho nên quyết đến đây để rửa nhục. Thoa dầu quạt hơi một hồi, Chánh Tâm mới tỉnh lại. Chàng mở mắt thấy Trọng Quý ngồi một bên thì chàng lắc đầu chảy nước mắt mà nói,
tôi phải chết chứ làm sao mà sống.
Trọng Quý lấy làm lạ mới hỏi, tại sao cậu lại nói như vậy?
Tôi thiệt là ngu muội, tôi tưởng vợ tôi trai gái với anh, tôi tưởng thằng con của tôi là con của anh, cho nên tôi đánh đuổi vợ tôi đi, còn con tôi đem cho nó biệt tích rồi.
Chết chưa, sao mà cậu không chịu hỏi kỹ càng?
Tôi nóng giận quá, cho nên vợ tôi có nói mà tôi không có tin. Thằng chị hai tôi chết rồi, cho nên tôi tưởng nó đổ lỗi cho chị để mà chạy tội.
Chị hai nào chết?
Chị hai của tôi.
Trời ơi, chết hồi nào, đau bệnh gì mà chết vậy?
Chồng chị sửa soạn dắt chị đi bắt, tới bữa tàu chạy, chị uống giấm dưới áp huyện mà tự giận.
Trời ơi, Tố Nga ơi, sao em làm như vậy? Cái lỗi này là lỗi tại tôi hay là tại ai đây?
Tôi không có hiểu, chị chết hồi khuya, thì tới sáng tôi mới về tới.
Té ra là cô hai cũng không có đọc cái thơ cuối cùng của tôi.
Không, chị chết rồi thơ mới tới, mà thơ tới thì tôi lấy liền, vợ tôi nó cũng không biết nữa.
Trọng Quý nghe xong thì nhảy xuống giường, đi qua đi lại, gãi đầu nhăn mặt, buồn coi bộ bối rối và buồn bực lắm. Chàng nói một mình, tại sao mà em tự giận? Em đã bằng lòng theo chồng, anh không cho, rồi sao em lại quỷ mình? Chuyện này chắc là mợ ba biết,
tôi phải giáp mặt với mợ ba mới được, còn thằng con tôi bây giờ ở đâu? Chị hai chỉ chết rồi thì anh hai ảnh giành bắt hùng xanh, ảnh dắt đi.
Bộ đem nó ra ngoài bắt rồi sao?
Không, ảnh còn ở trong này. Cái hôm mà má tôi mất...
Ủa, bà già mất rồi sao?
Chết rồi, má tôi rầu chuyện chị hai tôi, rồi rầu luôn tới chuyện của tôi nữa, cho nên nhóm bệnh có một tháng rồi bà chết. Anh hai tôi có dắt thằng hùng xanh về để chịu tang, ảnh đang kiện tôi đặng mà chia gia tài.
Bây giờ làm thế nào để mà bắt con tôi lại được bây giờ đây?
Ảnh đang níu thằng nhỏ để mà ăn gia tài, dễ gì mà ảnh rời nó được.
Còn cậu nói cậu đuổi vợ bỏ con, rồi mợ ba bây giờ ở đâu?
Chánh Tâm khóc và thuật lại câu chuyện của chàng cho Trọng Quý nghe. Trọng Quý chắc đầu than thở và khuyên Chánh Tâm phải mau mau đi với chàng lên Sài Gòn để tìm vợ tìm con, không nên chậm trễ. Chánh Tâm đã tỉnh và ngồi dậy được nhưng mà chàng cứ khóc hoài, coi bộ bi thảm lắm. Trọng Quý kêu chauffeur biểu đem xe hơi ra. Chàng xách quần áo vô vali rồi kêu Chánh Tâm lên xe mà đi với chàng xuống chợ Cần Thơ, ghé nhà hàng chở hành lý của Chánh Tâm rồi mới đi Sài Gòn. Xe đến Sài Gòn 2 giờ chiều, Chánh Tâm dắt Trọng Quý vô nhà, vừa thấy thằng Điệu thì hỏi: "Mợ ba mày còn đây không?"
"Dạ không."
"Vậy chứ mợ đi đâu rồi?"
"Vậy chứ hôm bà mất con lại về với nó không thực chuyện cho cậu nghe sao? Tôi làm y như lời cậu dặn, cậu đi rồi sáng tôi đưa thơ cho mợ, mợ đọc thơ rồi mợ xỉu chết giấc. Tôi sợ quá chạy vô chợ lớn kêu bà ba, rồi bà ba bả ra bả chở cổ về trỏng. Từ đó tới nay mợ không có trở ra đây nữa."
Chánh Tâm nghe nói khóc và quay sang nói với Trọng Quý: Mình phải đi chợ lớn ngay bây giờ mới được." Trọng Quý gật đầu rồi hai người dắt nhau đi lên xe mà đi. Cô ba Hài lúc đó đang nằm trên ván, mà ngó thấy Chánh Tâm bước vô thì cô dây mặt vô vách làm bộ ngủ. Chánh Tâm bước lại đứng ở dưới chân cô mà kêu:
Dì ơi, dì, con là Chánh Tâm đây."
Cô ba Hài không thèm dây lại. Chánh Tâm kêu một hồi lâu, cô mới ngồi dậy, nhưng mà cô ngó chàng một cái rồi cô lại bỏ đi ra nhà sau, không thèm nói gì hết. Chánh Tâm đi theo, vừa khóc vừa nói:
Con lầm lẫn, con đánh đuổi vợ con. Vì con thương nó cho nên con giận, con không có suy xét. Xin dì tha lỗi cho con. Vợ con đi đâu vắng như vậy?"
Cô ba Hài nghe nói thì xa sầm nét mặt và đáp:
"Nó chết rồi, còn đâu mà hỏi."
Chánh Tâm khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Trọng Quý ngồi ngoài xe lật đật chạy vô. Cô ba Hài nói tiếp:
"Mày giết nó, bây giờ mày còn làm bộ mày khóc làm cái gì? Mày thiệt ác lắm mà."
Chánh Tâm ngồi ghé đầu ván mà khóc, không nói gì được hết. Trọng Quý thấy vậy mới bước vô, cắt nghĩa đầu đuôi mọi nỗi cho cô ba Hài nghe. Cô cũng khóc và nói với Trọng Quý:
"Nó đánh vợ nó gần chết rồi, nó bỏ đó. Còn con đó thì nó giao cho đâu không biết nữa. Tôi hay nè, tôi ra tôi chở vợ nó về trong này nè. Tôi rước thầy về, rồi thầy thuốc, thầy tây, rồi quay mạch cho nó. Thầy nào cũng nói nó mất trí rồi. Mà thiệt á, nó ngồi nó mở mắt là tàu cáo à, mà nó không biết cái gì hết trơn á. Cơm cháo nó cũng không ăn, hỏi gì nó cũng không nói. Tôi chạy đủ thứ thầy thuốc hết mà bệnh của nó cũng vậy hoài. Cũng thế quá, tôi chở nó lên trên điện bà đó, tôi để nó trong chùa hang á. Nhờ cô giải tụng kinh nên nó mới khá khá rồi. Tôi lên á, tôi ở với nó 5 bữa gầy đó, tôi mới về chiều hôm qua nè. Bữa nay đó nó ăn uống, nó nói được, mà nó nói bậy nói bạ, hỏi đường, nó nói ngã. Tôi chắc là nó mất trí khôn rồi."
Chánh Tâm lắng nghe rồi chàng lại khóc. Trọng Quý mới nói với cô ba Hài:
Sẵn có xe hơi đây, xin dì làm ơn đi với hai anh em tôi lên trên đó, đặng rước cô hai cổ về, để chạy thầy thuốc thử coi. Chứ ở trên không có thuốc men gì hết, vậy sao được?"
"Bây giờ đó, trời gần tối rồi, lên tới đó đó, thì nhằm ban đêm rồi làm sao nó mà đi lên trên miễu. Như đó mà có muốn đi đó, thì để khuya á."
Chánh Tâm với Trọng Quý cứ ngồi đó mà hỏi thăm chứng bệnh của Cẩm Vân. Đến tối chàng mới về Sài Gòn mà ngủ. Tới 4 giờ khuya thì hai người đem xe ra rước cô ba Hài đi Tây Ninh. Xe lên tới núi, trời đã sáng. Cô ba Hài dắt Chánh Tâm với Trọng Quý đi thẳng lên chùa hang. Chánh Tâm bước vô cửa chùa, thấy Cẩm Vân đang ngồi xếp bằng trên ván, đầu cạo trọc lóc, mình mẩy ốm teo. Chàng khóc rồi chạy vào mà ôm vợ. Cẩm Vân gỡ tay chàng ra rồi cười ngõ nghẽn và nói:
"Sóng nước chảy chạy dữ quá à, mà xe chạy được không sao đâu mà sợ. Mình đi, mình phải đi đó, đi đặng kiếm con chứ."
Chánh Tâm thấy tình trạng và hình dáng của vợ như vậy, rồi lại nghe lời nói điên cuồng như vậy, chàng đau đớn ăn năn quá, cho nên té xỉu nằm ngay đơ không động đậy gì nữa hết. Trọng Quý lật đật chạy lại bồng chàng mà để nằm trên ván, rồi tìm cách cứu cho chàng tỉnh lại. Chẳng dè Trọng Quý làm hết sức, mà chánh tâm cứ nằm thêm thếp hoài, tay chân lạnh nhắt, cặp mắt đứng tròng, ngực còn thở thoi thóp mà thôi. Cô Ba Hài thấy vậy sợ quá cho nên cô hối trọng quý, mướn người võng chánh tâm đem xuống núi, đặng cô chở vô nhà thương Tây Ninh cho quan thầy thuốc điều trị. Trọng quý nghe lời cho nên làm liền. Chánh tâm vô nhà thương, quan thầy thuốc kèm một bên cho thuốc trọn một ngày hôm đó, mà chàng cũng chưa tỉnh dậy. Đến 3 giờ khuya, chánh tâm mở mắt đòi uống nước. Trọng quý với cô Ba thấy chàng đã tỉnh thì mừng lắm. Chánh tâm uống nước rồi, chàng ngó Trọng quý, xong ngó cô Ba mà nói nhỏ: "Nếu mà tôi không sống được, xin dì với anh làm ơn cứu vợ tôi và tìm thằng con tôi giùm." Chánh tâm nói có mấy lời thì nước mắt tuôn dầm về, chàng nói không được nữa. Chàng khóc tấm tức tấm tưởi một hồi, rồi chàng đập tay xuống giường mà than: "Trời ơi, vợ tôi thì điên, con tôi thì biệt tích, tôi sống làm sao cho được. Không biết là ông cha hồi trước có làm chuyện gì ác mà bây giờ tôi phải chịu khổ như vậy." Cô Ba Hài với Trọng Quý đứng đó, cả hai đều ướt nước mắt, xong không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Trọng Quý đứng ngó chánh tâm, chàng thương quá chịu không được, cho nên cúi xuống ôm ngang mình chánh tâm, khóc mà nói: "Lỗi tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi."